Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 265. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Lo Tưởng Thuộc Linh Trong Cầu Nguyện, phần 2, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6, từ câu 18 đến câu 20, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 10 đến câu 20. Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại. Và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịch lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề.
Đem điều đó để vào trong hội thánh hay là trong sự liên hệ mà chúng ta có đó, thì khi chúng ta nhìn chung quanh, chúng ta có thể cũng hiểu rằng có những người giữa bằng chúng ta có những chuyện đang nặng gánh quá chừng, có những điều họ đang cảm thấy quá sức, có những lúc mà đang quá mất lòng trông cậy. Câu hỏi rằng chúng ta có biết hay không? Và phần lớn hội thánh trả lời là không, mình không biết. Sự kêu gọi này nó đến ở trong cái sự liên hệ rằng có những người đang đi qua phần rất là nặng nề, đè nén quá sức, mất lòng tin cậy, và chỗ là tôi không muốn anh em chẳng biết về điều này. Tôi muốn anh em dự phần trong điều này, tôi muốn anh em hiểu chuyện này, bởi vì có sự liên hệ này để mà anh em nối kết vào. Nhưng mà khi mà ông nói điều đó, ông nói là tôi nói điều này không phải là bởi vì tôi gọi là quá
nản lòng thất vọng.
Phaolô không phải là người mà gọi là
nản lòng thất vọng.
Tấm lòng của ông bây giờ là mất nhụy khí, hết muốn sống rồi. Ông nói là giờ thà chết thì hơn. Ông không nói điều đó. Ông nói tiếp là như thế nào? Ông nói là những điều này tôi như đã nhận án xử tử, nghĩa là thấy gần như là chết rồi. Nhưng mà sao? Hầu cho chúng tôi không trông cậy mình như cậy Đức Chúa Trời là đấng khiến cả chết sống lại. Ấy chính Ngài đã cứu chúng tôi khỏi sự chết giường ấy và sẽ cứu chúng tôi. Ông nói là nhưng mà điều trông cậy của tôi khi tôi nói về anh em để cầu nguyện không phải là tôi nương dựa trên điều đó, mà không có điều đó thì tôi chết. Tôi nương dựa đến Chúa, tôi biết Chúa sẽ cứu, tôi biết Chúa sẽ làm công việc. Nhưng mà tôi nói với anh em là bởi vì có cái sự liên hệ mà anh em phải tham dự với chúng tôi trong điều này. Ông nói làm sao? Phải chúng tôi còn mong Ngài sẽ cứu chúng tôi nữa. Chính anh em lấy lời cầu nguyện mà giúp đỡ chúng tôi. hầu cho chúng tôi nhờ nhiều người cầu nguyện mà được ơn, thì cũng nên dịp cho nhiều người vì cớ chúng tôi mà tạ ơn nữa. Ông nói là chúng tôi được Chúa cứu. Khi tôi cầu nguyện, tôi biết Chúa cứu và Chúa đang giải cứu vào cái công việc đó. Nhưng mà anh em phải tham dự về chuyện này. Vì sao? Vì trong sự liên hệ của chúng ta, anh em phải biết trong công việc mà Chúa giao phó, anh em phải tham dự để anh em nhận được phước hạnh mà Chúa ban cho nữa, để anh em cũng tham dự ở trong sự biết ơn Chúa là Chúa dành cho những người đi con đường này nữa. Cho nên một cái cửa mở cho nhu cầu của Phaolô, nhưng mà ông nói cũng là cửa mở cho anh em để anh em tham dự vào phước hạnh của Chúa. Cho nên trong những sự liên hệ mà chúng ta có hiện bây giờ, khi chúng ta bắt đầu tham dự vào trong sự cầu nguyện, biết những nhu cầu, gánh vác những điều đó, thì là chúng ta mở tấm lòng của chúng ta ra để thấy được chuyện Chúa làm, để thấy quyền năng của Chúa bày tỏ trong những đời sống mà Chúa đang thực hiện. Nhiều khi mình nói tại sao tôi không thấy quyền năng Chúa, mà tại vì mình cứ nhìn vô gương ngoài, mình cứ nhìn chuyện mình thôi. Mà Chúa hiện bây giờ chưa muốn đụng tới chuyện đó, cho tới khi chúng ta có một cái tấm lòng mà nối kết mà thấy được bàn tay của Chúa chỗ khác, thì Chúa đang muốn mở ra để chúng ta hiểu rằng nhìn vào, tham dự vào, thì anh em có thể cùng với chúng tôi mà tạ ơn. Đơn giản ở chỗ đó tôi muốn nối kết rằng có những cái sự liên hệ chúng ta đang có bây giờ, đó là cửa mở ra để chúng ta lớn lên trong sự cầu nguyện. Đó là chỗ mà chúng ta lớn lên trong sự vui mừng. Đó là chúng ta mở ra thấy được quyền năng của Chúa. Và khi chúng ta đóng những cửa đó lại và chỉ có cầu nguyện cho tôi và con tôi và cháu tôi và những gì thuộc về tôi đó, thì chúng ta sẽ càng ngày càng thấy công việc Chúa ít ỏi hơn, khô hạn hơn, và chúng ta sẽ cuối cùng không cần cầu nguyện nữa. Bởi vì chúng ta sẽ không lớn đủ để mà nắm lấy tấm lòng của mình trong sự cầu nguyện. Sự liên hệ mà Chúa ban cho, lo tưởng cầu thay trong sự phục vụ. Phaolô nói, cầu nguyện cho tôi nữa, nhớ tôi nữa, anh em biết tôi, anh em nối kết với tôi, anh em hiểu tôi. Cho nên ở đây chúng ta nói điều đó. Ai là người mở ra trong sự liên hệ với chúng ta mà chúng ta chưa hay là không thường xuyên nối kết trong sự cầu nguyện? Cộng hết thì hơi nhiều, vì cộng người trong tuần tới thôi. Bắt đầu mở cái cửa đó ra thì Chúa sẽ cho chúng ta trong sự vui mừng. Và khi Phaolô nói điều đó thì dẫn chúng ta tới phần số 2, đó là sự cầu thay của chúng ta là cầu thay cho chức vụ và công việc. Nói một cách rất là đơn giản như vậy thì cũng hiểu thôi, xin Chúa ban phước cho công việc, nhưng mà ông không nói điều đó. Cho nên khi nói về cầu nguyện về chức vụ và công việc thì chúng ta phải hiểu chức vụ và công việc là gì và sự đòi hỏi ra sao. Và khi chúng ta hiểu điều đó thì sẽ thấy rằng cái vấn đề này không phải chỉ chuyện người khác mà chính là chuyện của mình nữa. Thì chúng ta mới đứng rõ ràng thêm ở trong sự cầu nguyện này. Ông nói là cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề bày tỏ lẽ nhiệm màu của đạo tin lành, mà tôi vì đạo ấy làm sứ giả trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói cách giản dị như tôi phải nói. Trong hai điều mà ông cầu nguyện ở đây thì chúng ta đang tìm cách để mà làm thế nào cầu nguyện cho đúng, hay là cầu nguyện đúng vấn đề, hay cầu nguyện đúng theo thứ tự ưu tiên. Thì Phaolô chỉ cho chúng ta rằng trong sự quan tâm lo tưởng cầu thay có những vấn đề mà chúng ta cần cầu nguyện và cái lý do ở đằng sau. Ông đang cầu nguyện, ông xin hai điều. Thứ nhất tôi tạm gọi là sự khôn ngoan, và thứ hai là sự can đảm. Khôn ngoan và sự can đảm, hay là sự mạnh mẽ trong lòng, tức là ra từ hai chữ mà ông nói là mỗi khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho sự tự do mọi bề bày tỏ lại diện mạo. Rồi sau đó thì ông nói rằng hầu cho tôi nói một cách giản dị như tôi đáng phải nói. Phaolô đang ở trong tù, anh chị em để ý. Ông không có cầu nguyện là xin Chúa giải tôi ra khỏi tù. Ông đang bị xiềng xích, ông không có nói là xin Chúa cho con khỏi bị xiềng nữa. Và khi chúng ta đọc những phần kinh thánh khác thì chúng ta biết rằng trong thời điểm này Phaolô cũng không khỏe, sức khỏe ông cũng đang đi xuống rất là nhiều. Ông cũng không nói là xin Chúa chú ý tới chuyện bệnh hoạn con, trong tù này lạnh quá không ai thương, thức ăn nó hơi khô, không có phở, không có nói mấy chuyện đó. Ông cầu nguyện về điều mà đang nắm lấy trong lòng của ông. Và chuyện ông đang nắm trong lòng, một điều mà chúng ta hiểu là vì lời Chúa và sự giảng lời Chúa. Điều ngạc nhiên là như thế này, ông giảng lời Chúa tới bây giờ cũng là gần hơn 30 năm rồi, nhưng mà ông vẫn xin cái nhu cầu rất là căn bản để khi mỗi lần ông mở miệng, ông nói lời Chúa theo như là cái sự khôn ngoan lời phải nói, và với sự can đảm tự do mà đòi hỏi nơi ông. Chữ ông dùng để khi tôi mở miệng ra là chữ thường dùng khi mà mình nói những chuyện hết sức là quan trọng. Để lời mà tôi nói ra nó chính xác, nó rõ ràng, nói chật là không được, nói sai là không được, nghĩa là hết sức cẩn trọng mỗi lần tôi mở miệng ra. Thì ông đang chú ý tới cái vấn đề là mỗi khi tôi làm công việc giảng lời Chúa, đó là cái chỗ tôi cần anh em cầu nguyện. Và chúng ta đã được nhắc nhở điều này, nhưng mà ở đằng sau là điều mà rất cần thiết để nhắc lại. Bởi vì sai trật ở chỗ này là chúng ta rất dễ để sai trật hoàn toàn. Ông muốn cẩn trọng một điều là điều rất là căn bản trong sự hầu việc Chúa. Cho em dở lại ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 1 tới câu 5. Tôi thường dở lại phần kinh thánh này bởi vì nó rất nhiều sự nhắc nhở trong công việc Chúa. Chú ý tới cách làm việc, chủ đích làm việc, thứ tự ưu tiên trong sự hầu việc Chúa. Và Phaolô dùng những chữ này để nhắc nhở hôm nay của chúng ta. Tại sao mỗi lần ông mở miệng thì ông run sợ và cầu xin để có sự tham dự của Chúa. Hỡi anh em về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời. Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Chính tôi đã ở giữa anh em bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra thánh linh và quyền phép, hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép của Đức Chúa Trời. Ông nói có một điều mà ông phải cẩn thận, đó là cái kết quả của điều ông làm. Chuyện gì mình làm cũng sẽ có kết quả hết, nhưng mà cái kết quả đúng hay sai là ở cái chỗ này. Ông nói tôi làm mọi chuyện mà tôi rất cẩn thận trong mọi chuyện tôi làm. Tôi bước vào chỗ mà tôi mỗi lần mở miệng ra là tôi run rẩy sợ hãi lắm. Ông không có run rẩy sợ hãi về cái chuyện của người đâu. Phaolô là người hết sức can đảm, ông chả bao giờ ông sợ người. Ông chịu những sự đau đớn mà mình chẳng tưởng tới. Nhưng mà ông nói làm sao? Ông nói ở đây tôi sợ một điều là cái kết quả làm sao? Hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người. Có một điều mà công việc của chúng ta làm nó kết quả ra là chuyện mình làm trên sức của loài người. Nhưng mà ông nói rằng bèn là trên quyền phép của Đức Chúa Trời. Nó phải là chuyện của Đức Chúa Trời, từ nơi Đức Chúa Trời. Cho nên ông nói là tôi không đến cùng anh em chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng. Không phải là ông không biết nói, nhưng mà ông quyết định không dùng, không làm. Rồi ông nói rằng chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan. Không phải là cái chuyện ông muốn thuyết phục. Thực ra thuyết phục người khác cũng dễ chứ phải không? Làm cho họ khóc cũng không phải là chuyện khó. Kể chuyện nào đó, cảm động gì đó, kể chuyện thương tâm, thương tình gì đó, rồi vài chuyện tâm lý là có thể xáo động được. Nhưng mà ông nói rồi sao? Rồi sau khi anh em ra về thì chuyện gì xảy ra?
Số 0, vô dụng.
Cho nên cái vấn đề ông nói là để cho quyền phép của Đức Chúa Trời làm công việc đó. Và ông dùng chữ rằng mỗi lần tôi mở miệng, mỗi lần tôi nói thì tôi xin Chúa. Và khi anh em hiểu điều này thì anh em cũng phải xin Chúa với tôi. Đó là phải đến từ Chúa. Điều này phải đến từ Chúa vì là công việc và lãi đạo của Chúa, cho nên phải đến từ Chúa. Và khi chúng ta hiểu biết điều này thì chúng ta bắt đầu tham dự vào trong sự cầu thay mà mình thấy có một phần rất là lớn trách nhiệm ở nơi đây. Tôi chỉ ví dụ là chúng ta ở trong lớp trường Chủ nhật của mình hôm nay, phải không? Mình có cầu nguyện cho thầy hay là người hướng dẫn mình phải không? Tại vì mình biết rằng mỗi lần ông mở miệng có hai cái kết quả xảy ra. Một là do ý riêng, bài học soạn riêng, sự áp dụng soạn riêng, dùng cách này cách kia để làm cho cái lớp được hứng thú, anh em chị em tham dự vào, vui vẻ này kia, cuối cùng đi ra chẳng ai thay đổi. Hay là trong sự cầu nguyện tìm kiếm ý muốn của Chúa qua lời của Chúa, cũng tìm những cách để anh em học hỏi, nhưng mà ở đằng sau đó với sự tìm kiếm ngửa trao màn lại Chúa, xin Chúa dùng sáng hôm nay khi ngồi xuống trong lời của Chúa, khi anh em chúng con đọc lời này, và xin Chúa làm công việc để những gì con là người phàm mở miệng ra nói thì nó trở thành quyền năng của Chúa đụng tới và giúp đỡ cho anh em. Và khi người đó nặng gánh chuyện đó mà chúng ta ngồi xuống học, chúng ta có nối kết với người đó hay không? Đó là chỗ này. Và khi mình hiểu điều đó thì trước khi mình vào học hay là sau khi học xong mình nói bữa nay ông sao ông giảng dở quá, ông nói dở quá, ông gì thì mình phải hiểu rằng trách nhiệm của tôi ở cái chỗ rằng tôi có nối kết với người này để mà khi người đó mở miệng trong ơn của Chúa không. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 13, ở trong cái phần mà Phaolô nói chúng ta đối diện với một chuyện hết sức là khó khăn, đó là những người trong sức riêng của mình không thể nào biết lời Đức Chúa Trời, không thể nhận được lời Đức Chúa Trời, không hiểu được lời Đức Chúa Trời, coi những điều đó là ngu dại. Nhưng mà ông nói về những người mà ban lời của Chúa hay là làm công việc của Chúa thì nó ra điểm này, câu số 13. Chúng ta nói về ơn đó không cậy lời nói và sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng. Ông nói như vậy là cái chuyện chúng ta đó là không thể dùng cái nguyên tắc con người, cái lý luận của con người mà mình đã học. Tại vì cái chuyện đó sẽ không làm được con đường của Đức Chúa Trời. Phải dùng lời mà Chúa dạy. dùng sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, rồi sao? Dùng tiếng thiêng liêng mà giải bày sự thiêng liêng. Không phải tiếng thiêng liêng là nói cái từ ngữ gì cho nó cao siêu, ai nghe cũng tưởng là mình học giỏi hay là cái gì. Tiếng thiêng liêng là tiếng mà Chúa dùng để xoáy động trong lòng của con người, mà Chúa phán với lòng người, và Chúa dùng để thay đổi con người đó, và Chúa nói là dùng những điều đó để nói về đạo lý lẽ thật thiêng liêng, và khi những lời đó đến thì thay đổi con người. Phaolô hiểu điều đó, cho nên ông nói là tôi cần lời của Chúa mỗi khi tôi mở miệng ra xin cầu nguyện để tôi có lời mà nói, đúng lời mà nói, Chúa ban cho tôi lẽ màu nhiệm của đạo tin lành. Tức là công việc Chúa làm bởi sự thiêng liêng. Không có cầu nguyện thì không có cái sự thiêng liêng này xảy ra. Không đứng vào trong công việc đó thì sẽ không có gì xảy ra. Chữ ông nói kế tiếp là chữ dạng dĩ. Trong cuối câu số 20, hầu cho tôi nói cách dạng dĩ như tôi phải nói. Dạng dĩ là làm sao? Ngược lại với sợ, đúng không? Giống như khi mình nhát gan hay là mình sợ, là có những điều đáng ra phải nói mà không dám nói. Có những chuyện đáng ra phải đem ra mà không đem ra, những chuyện đáng dạy mà không dạy. Không phải là ông nhát gan vì người, nhưng mà ở đây ông nói là có những cái điều mà nó giới hạn từ bên trong ra tới bên ngoài. Cho nên tôi cầu xin là có một cái sự tự do mọi bề để có thể nói đúng mức, trình bày rõ ràng và nói đúng cách, đúng như điều mà Chúa dạy, để có thể thành đạt được công việc của Chúa. Điều mà chúng ta đang nói như thế này là chúng ta đang hiểu biết một điều là khi công việc của Chúa làm, nó đòi hỏi một sự tranh đấu rất khó khăn ở bên trong vấn đề thiêng liêng. Và khi chúng ta nhận biết điều đó thì chúng ta sẽ cầu nguyện, lo tưởng, cầu thay. Mà nếu chúng ta không có đó thì chúng ta rất dễ để coi như là một trong những điều mà nó chỉ xảy ra trong cuộc đời chúng ta mà thôi. Có lẽ một phần Kinh Thánh nữa giúp cho anh chị em thấy hơn. Tôi cũng rất là được xoáy động bởi phần Kinh Thánh này nhắc nhở cho thế nào là công việc đòi hỏi nơi chúng ta. Cô-rinh-tô nhì đoạn 2 câu 14 tới câu số 17. Phaolô đang nói về công việc, và ông đang nói về những gì đang xảy ra trong công việc và tại sao sự cầu nguyện phải đến. Cho nên câu 14, câu 17 thì ông nói như thế này: song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn. Tức là ông đang nói về công việc giảng tin lành hay là dạy dỗ lời của Chúa để làm cho sự hiểu biết Chúa được lan ra trên khắp mọi nơi, trên tất cả mọi người nghe. Rồi ông nói trong câu số 15: vì chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm của Đấng Christ, ở giữa kẻ được cứu và ở giữa kẻ bị hư mất. Cho kẻ này mùi của sự chết làm cho chết, cho kẻ kia mùi của sự sống làm cho sống. Ai xứng đáng cho những sự này? Ông nói đây là công việc của chúng tôi, là khi chúng tôi đứng trước mặt Đức Chúa Trời thì chúng tôi là mùi thơm của Đấng Christ trước mặt Đức Chúa Trời. Tức là chúng tôi bày tỏ Đấng Christ trước mặt Đức Chúa Trời. Và cái sự bày tỏ này đó thì nó có hai cái ảnh hưởng, là nó đem tới sự sống cho một số và nó đem tới sự chết cho một số. Tức là lời của Chúa đến sẽ ban cho sự sống cho những người nhận, và sẽ ban cho sự phán xét, sửa phạt, sự chết cho những người chống cự. Và ông nói là mỗi lần mở miệng ra có hai ảnh hưởng: đem sự sống hoặc đem sự chết. Và ông hỏi rằng nếu đó là ảnh hưởng thì ai làm nổi, ai xứng đáng để làm nổi chuyện này? Câu là không ai hết. Và ông nói tiếp như thế này: chúng tôi chẳng giả mạo lời của Đức Chúa Trời như nhiều kẻ khác, nhưng chúng tôi lấy lòng chân thật theo như đạo từ Đức Chúa Trời đến thể nào thì giảng ra thể ấy trước mặt Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. Ông nói như vậy là đứng giảng trình bày lời của Chúa trước mặt Chúa vì đã được sai phái. Ở đằng sau cái điều mà công việc Chúa làm là có sự ảnh hưởng lâu dài, có sự sống và sự chết, và ở nơi đó chỉ có thể thực hiện được ở trong quyền năng của Chúa. Cho nên khi Phaolô nói anh hiểu điều đó cho chúng tôi, hiểu cho mọi người, thì anh em phải làm gì? Anh em cầu nguyện cho tôi với. Anh em cầu nguyện từng chi tiết cho tôi với. Anh em biết cái công việc tôi làm như thế nào, cầu nguyện cho tôi với. Nghĩa là chúng ta cũng phải nhận biết rằng công việc của chúng ta cũng phải có trong sự cầu nguyện đó. Công việc của người bên cạnh của chúng ta cũng phải có công việc đó. Tại vì nhiều khi mình không để ý tới, mình chỉ đi nhóm họp, mình đi qua những vấn đề mà không biết là ở đằng sau, trừ ra có sự cầu nguyện, trừ ra có sự làm việc của Chúa, thì chẳng có cái ảnh hưởng lâu dài như Chúa muốn. Cho nên có lẽ câu hỏi đầu tiên rằng chúng ta có quan tâm hay không? Ở đây câu hỏi rất là thành thực, nhưng mà là câu hỏi khó trả lời chứ không phải không. Tại vì mọi người đến ở trong hội thánh, trong sự giám họp đều quan tâm. Nhưng câu hỏi rằng có quan tâm đến công việc hay không, hay là quan tâm đến những điều mình nhận. ở trong thế giới của chúng ta hiện tại, trong thời điểm của chúng ta, ở trong hội thánh nó có một cái phong trào hay là có một cái bệnh đang xảy ra mà chúng ta gọi là consumerism, tức là những người hưởng thụ. Những người đến họ có điều mong mỏi lắm, họ có sự đòi hỏi lắm, họ biết lắm, họ tới họ cần cái gì họ biết lắm, và họ đo lường kỹ lưỡng lắm, nhưng mà đo lường trên điều mình nhận chứ không phải là những điều mà Chúa ban cho hay là điều mà cần kiếp. Chẳng hạn như có con nhỏ đó
thì nhà thờ phải có phòng giữ trẻ đẹp và sạch.
Những đứa nhỏ khác không được khóc, con mình khóc ok, những đứa khác không được khóc. Hay là có những người dạy dỗ con mình hết lòng rồi, có đồ chơi đem tới nhà thờ, tự nhiên đứa ở nhà nó hỗn hào, nó phá hoại, vô đây cái được đổi mới, nó ra thành người được thay đổi. Còn mục sư thì phải là giữa follow và ông già Noel, hay là những người mà vừa vui vừa nhộn vừa giải trí mà vừa nói chuyện mình thích mình vui, nhưng mà cuối cùng là bài giảng làm sao cho nhiều sống động, nhưng mà đừng đòi hỏi tôi thay đổi, giúp cho tôi kinh nghiệm nhiều thứ nhưng mà không có đòi hỏi tôi phải vâng phục. Họ đi qua kinh nghiệm đó, đòi hỏi nhiều thứ nhưng mà không có đứng lại cái chỗ để biết rằng quyền năng chỉ có thể xảy ra khi Chúa đụng tới con người ở trong sự làm việc của Thánh Linh. Và ở nơi đó chỉ có thể xảy ra khi lòng của con dân Chúa nhận biết điều đó, cầu nguyện, nài xin và mở ra. Sáng nay chúng ta đến thờ phượng Chúa, chúng ta đến ra sao? Nếu mà chúng ta biết có một điều phải xảy ra trong thì giờ thờ phượng của chúng ta, thì không phải là bài hát hay là băng hát hay là sự đọc kinh thánh, tiệc thánh, người giảng, tất cả điều đó đến với chúng ta khi chúng ta cầu nguyện mở lòng, và đến với chúng ta khi chúng ta cầu nguyện cho những người làm công việc đó. Tôi tưởng hội thánh chúng ta đang phát triển điều đó, tôi muốn cảm ơn Chúa về những điều đó, nhưng mà tôi muốn nhắc nhở một điều. Chúng ta có cầu nguyện càng thêm cho các ban ngành của chính mình, những người mình đang chịu trách nhiệm, những nhóm mình đang ở. Nhưng có lẽ thiếu, và điều mình cần phải nhắc nhở là chúng ta cần cầu nguyện cho công việc Chúa chung, cho những nhóm khác, cho những anh chị em khác, cho những trách nhiệm khác mà mình không thường xuyên gánh vác hay là đụng tới. Nhưng mà tôi tưởng có một điều cũng cảm ơn Chúa, có lẽ tôi chia sẻ ở đây nữa là Chúa đang làm cái công việc này từng chỗ một, đặc biệt trong ban chấp hành là Chúa đang làm công việc đó. Tôi ở trong ban chấp hành lâu năm, hồi đó ở trong hội thánh, làm trong ban chấp hành, làm mục sư ở trong ban chấp hành. Nói chung là ít có mục sư và ít có người nào trong ban chấp hành thích họp ban chấp hành. Họp sao đó, nó gì đó, đủ thứ chuyện hết trơn á. Nhưng mà khoảng cỡ năm trước đây trở lại thì khi các anh em trong ban chấp hành ngồi xuống, và chúng ta ngồi xuống nói rằng mình sẽ không chú ý tới vấn đề gọi là hành chánh hay là tài chánh, đó là một phần trách nhiệm. Mình sẽ chú ý căn bản hơn hết là vấn đề cầu nguyện cho nhau và cầu nguyện cho hội thánh. Mới đầu khó lắm, mới đầu ngồi xuống cầu nguyện lỏng chỏng, không biết là cầu nguyện sao, lúc giờ nào này kia. Nhưng mà từ từ Chúa ban cho sự cầu nguyện đó, thấy có sự hiệp một trong sự cầu nguyện. Tôi thấy có sự muốn họp lại để cầu nguyện. Lúc nào mà bận chuyện khác, phải lau nhà hay là làm họp chỗ khác là bên này muốn cầu nguyện với anh em. Và khi ngồi xuống thì không có bàn ba chuyện ra vô nhiều thứ, có những cái vấn đề quan tâm mà Chúa đang làm. Có hồi tôi vô nhiều thứ, tôi tưởng là cầu nguyện nhanh nhanh để tôi chạy ra làm gì. Ngồi xuống anh em cầu nguyện dài lâu, cầu nguyện về những chi tiết và lòng tôi cũng yên lại. Tôi tưởng đó là điều mà hội thánh cần biết và cần cảm ơn Chúa. Vì khi Chúa bắt đầu với những người đàn ông trong hội thánh, đàn ông trong gia đình biết cầu nguyện, đứng lên cầu nguyện thì chúng ta có hy vọng. Còn nếu chúng ta không có những điều đó xảy ra thì công việc tới, công việc đi ở bên dưới sẽ không có cái gì dài lâu. Chúng ta muốn đem điều đó vào trong tất cả những điều mà chúng ta làm. Để sự cầu nguyện này, bởi vì hiểu biết làm sao, đó là chuyện thiêng liêng. Ở đằng sau những nhu cầu của anh em là cái công việc thiêng liêng. Ở đằng sau sự lên xuống của anh em là vấn đề thiêng liêng. Mà vấn đề thiêng liêng chúng ta không thể giải quyết được, trừ ra là Chúa làm qua chúng ta và Chúa dùng chúng ta. Hôm tối thứ sáu học về cái cách nào để cầu thay. Cầu thay cách vui mừng, cầu thay trong đức tin, rồi cầu thay trong tình yêu thương, cầu thay trong sự chú ý thiêng liêng. Và những chỗ mà chúng ta muốn học hỏi cầu thay, tôi muốn dùng những cái phương tiện nào đó để từ trên xuống dưới,
từ nhóm này đến nhóm kia,
hiểu biết rằng đây là một phần rất lớn mà chúng ta phải gây dựng cái koinonia của hội thánh là qua sự cầu nguyện để chúng ta kinh nghiệm điều này. Cho nên cầu nguyện trong sự liên hệ mà Chúa ban cho nối kết, và thứ hai cầu nguyện cho chức vụ ở đằng sau cái công việc, nó có sự đòi hỏi thuộc linh, và sự đòi hỏi thuộc linh đó cho những người làm việc phải cầu nguyện, và cho những người nhận hay là đứng chung cũng phải cầu nguyện để xảy ra.
Chúa, hồn bay thanh thoát về chốn cao vời, dâng lên Ngài lòng tan vỡ, nghẹn ngào cay đắng lầm lỡ trong đời, dâng lên Ngài dòng nước mắt rơi mau, năm tháng cơ cầu cúi xin. Dâng bão tố ngàn muôn lớp sóng tội lỗi dập vùi, xin cho thuyền hồn yêu đuối được vào nương náu vầng đá muôn đời. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa ban mai hay lúc đêm dài xót xa ăn năn xưng tội, Chúa nghe lời kêu nài, nguyện cầu Chúa trên trời ngự tòa cao sáng ngời, nguyện cầu Chúa tha tội hận thù gian dối, xin Chúa cho từ ai ban cho lòng này càng yêu Chúa. Gian trần đầy dẫy căm hờn, khi tôi quỳ nơi chân Chúa niềm vui thư thái tràn dâng tâm hồn, bao ưu phiền dâng lên Chúa, nguyện Ngài lau hết giọt nước mắt buồn. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa tan dần giờ phút thiên
xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát thanh Nguồn sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Thưa với Cha yêu thương ngàn lời, giờ phút tuyệt vời.